Vượt qua u máu xương đốt sống, niềm tin đã quay lại. Cô đã đối mặt với căn bệnh u máu xương đốt sống. Bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nhưng tỷ lệ thành công chỉ là 30%, nếu không may mắn cô có thể sẽ bị liệt toàn thân. Cuộc sống của tôi trước đây là một màu xám ảm đạm. Trước đây, cuộc sống của tôi là một màu xám ảm đạm của những muộn phiền. Gia đình và hoàn cảnh xung quanh tôi rất nhiều mâu thuẫn. Đã vậy, thân thể của tôi lại bệnh tật triền miên. Ngày nào tôi cũng phải dùng các loại thuốc bổ não để điều trị chứng đau đầu dai dẳng. Rồi thêm bệnh viêm xoang nữa, cứ đêm đến là tôi không thể ngủ được vì nghẹt mũi, tuy bệnh này không nguy kịch đến tính mạng nhưng lại mang đến rất nhiều phiền toái. Thêm vào đó, tay chân tôi cứ tê mỏi suốt ngày, nếu không có người xoa bóp giúp thì cũng ê ẩm. Khó mà ngủ được. Cuộc sống như vậy quả thật đã lấy đi của tôi rất nhiều năng lượng và nguồn sống. Cứ hết phiền não này rồi đến bực dọc, khó chịu khác khiến tôi nhiều lúc chỉ muốn kết thúc sinh mệnh của mình cho xong. Chẳng biết phải làm gì để cải thiện cuộc sống, tôi chỉ có thể bấu víu vào những người xem bói, rồi đi cúng sao giải hạn. Mỗi năm phải trả lễ mấy lần. Tốn cũng nhiều tiền của, ấy thế mà hoàn cảnh gia đình không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Tìm đến đạo Phật để tìm một lối thoát. Từ năm 2008 đến năm 2013, tôi tìm đến đạo Phật với mong muốn sẽ bớt khổ hơn. Tôi đi rất nhiều chùa cúng bái. Tới đâu người ta cũng yêu cầu tôi ủng hộ khoản tiền này, khoản tiền kia, rồi đóng tiền công đức. Dần dà, tôi nghĩ hoàn cảnh của mình còn khó khăn nên mới phải đi cầu xin may mắn. Vậy mà lại bắt đóng góp, ủng hộ nhiều tiền và thường xuyên như vậy, tôi thấy việc này thật không đúng nên tôi đã quyết định từ bỏ. Rồi sau đó, từ năm 2013 đến năm 2017, tôi đi theo đạo Bác Hồ, ngày ngày đều cúng bái, tụng kinh nhưng cũng không có chút hiệu quả nào. Thế rồi, tình trạng tê bì tay chân ngày càng nặng, con gái tôi vốn làm trong ngành y, đã đưa tôi đi khám. Bác sĩ cho biết tôi bị u máu trong xương đốt sống. Để thuyên giảm bệnh tình thì cần làm phẫu thuật, nhưng tỷ lệ thành công chỉ khoảng 30%. Và trong trường hợp không thành công thì tôi có nguy cơ cao sẽ bị liệt. Quả thật, khi nghe bác sĩ chia sẻ như vậy, tôi rất thất vọng và chán nản. Cuộc sống của tôi vốn đã ảm đạm, nay lại thêm phần u ám hơn. Rồi tôi nghĩ, thôi thì dùng khoảng thời gian còn lại để hoàn thành những việc mình muốn làm. Rồi chừng nào phải đi thì đi, chứ mổ mà lỡ không thành công, bị liệt thì bản thân lại trở thành gánh nặng cho gia đình. Vì vậy, tôi quyết định không làm phẫu thuật nữa. Cơ duyên gặp được Pháp Luân Công. Thế nhưng, tôi cũng chưa từ bỏ. Tôi lên mạng thử tìm xem có cách nào chữa được bệnh của mình hay không. Tôi vô tình nhìn thấy trang khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi lấy làm tò mò và nhấp vào trang để tìm hiểu. Sau khi vào trang, đọc các bài chia sẻ của những người tu luyện môn này, thì tôi đã rất chấn động. Không ngờ lại có nhiều người với rất nhiều bệnh tật khác nhau, lại khỏi bệnh hoàn toàn chỉ nhờ tập luyện môn Pháp này. Thế là, tôi lập tức tìm gọi vào số điện thoại của một người tập ở Hà Cối, Hải Hà, cũng thuộc tỉnh Quảng Ninh gần chỗ tôi ở. Và chỉ 2 ngày sau đó, vào ngày 15 tháng 6 năm 2017, tôi đã nhận được sách chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công, từ bạn ấy. Đọc sách tu sửa tâm tính và luyện công rèn thân thể. Lần đầu tiên mở ra, nhìn bức hình chụp chân dung tác giả của cuốn sách, nhà sáng lập pháp môn Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, tôi đã cảm thấy rất thân quen. Với tâm trạng hào hứng, tôi bắt đầu đọc sách. Thật lạ là càng đọc tôi càng thấy cuốn hút, cứ thế, tôi miệt mài đọc sách đến mức quên luôn cả bệnh tật của mình, nhiều hôm mới chỉ 1-2 giờ sáng tôi đã thức dậy để đọc sách rồi. Cùng với hăng say đọc sách, tôi còn lên mạng học và chăm chỉ luyện tập 5 bài công pháp nữa, mỗi ngày trôi qua tôi đều thấy thật thoải mái, tràn đầy sức sống và yêu đời hơn. Nhà tôi làm xưởng gỗ, bữa nọ có một xe gỗ cần bốc dỡ nhưng vì không có người giúp nên tôi đành cùng với con rể bốc vác. Và tôi đã rất ngạc nhiên, bởi trước đây tôi yếu lắm, đến cầm cây chổi quét nhà tôi còn không làm được, ấy vậy mà nay bốc xe gỗ xong tôi cũng không cảm thấy mệt. Thật là quá thần kỳ. Từ đó, tôi lại càng thêm hào hứng và tin tưởng tuyệt đối vào môn tu luyện rất tuyệt vời này. Tu luyện là có thử thách kiên định. Sau đó chừng nửa tháng, đột nhiên tôi bị ngứa khắp người, mặt mũi sưng hết cả lên, không thể thở được vì nghẹt mũi. Con gái thấy vậy liền truyền cho tôi 2 chai dịch, nhưng tình trạng cũng không thuyên giảm. Tôi liền gọi cho bạn đồng tu thì bạn ấy chúc mừng vì tôi đang được thanh lý thân thể và khuyên tôi không cần quá lo lắng. Lúc ấy, tôi chợt nhớ lại các bài giảng của sư phụ và những trải nghiệm tuyệt vời tôi đã có kể từ khi tu luyện, tất cả đã cho tôi thêm động lực và niềm tin. Khi ấy mọi người xung quanh gièm pha rằng tôi bị SIDA, bệnh tật đã phát tác, nhưng tôi cũng không mảy may để ý, tôi chỉ nghĩ, giờ dẫu có chết thì tôi cũng không sợ nữa. Trong lòng tôi là một cảm giác an yên đến lạ. Thế rồi chỉ qua một vài ngày, tình trạng của tôi đã dần dần tự thoái lui. Quả thật mọi thứ rất kỳ diệu phải không? Chẳng những thân thể tôi trở nên thoải mái, dễ chịu, mà cả tâm tính tôi cũng chuyển biến rất nhiều. Nhân sinh quan hoàn toàn đổi thay. Qua đọc sách tôi mới nhận ra rằng, trước đây cuộc sống của tôi khổ cực như vậy, một phần cũng là vì tâm tính tôi rất hay nóng giận, đặc biệt là tâm oán hận nặng nề. Tôi không bao giờ muốn tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương mình, lúc nào tôi cũng chìm trong những buồn khổ ấy. Nhưng giờ tu luyện rồi, tôi mới thấy đó là những gánh nặng thật to lớn, và ngày ngày tôi đều cố gắng để loại bỏ chúng đi. Sau một thời gian thì hiện giờ tâm của tôi đã nhẹ nhàng, an hòa nhiều lắm, trong lòng chẳng còn oán hận ai. Tôi nguyện mong với tấm lòng chân thành. Tôi luôn nguyện mong, không chỉ người thân mà cả những người không quen biết cũng sẽ được hưởng phúc lành và sớm ngày được tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp Diệu Kỳ. Tôi nghĩ nếu ai ai cũng biết đến, cũng học môn Pháp này thì chắc chắn xã hội của chúng ta cũng sẽ tốt đẹp lên rất nhiều. Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp quả thật tốt quá. Không chỉ tốt cho bản thân thôi đâu. Cả những người xung quanh mình cũng có được ảnh hưởng tuyệt vời nữa. Trước khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi có rất nhiều mâu thuẫn, sóng gió, ấy vậy mà từ ngày tôi tu luyện, hoàn cảnh gia đình cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Trước đây tôi đi khắp nơi cầu khấn, tốn biết bao nhiêu tiền để xin có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, may mắn mà không được. Nhưng nay, chỉ nhờ tôi tu luyện, chẳng tốn kém đồng nào, mà hoàn cảnh gia đình đã được hạnh phúc, mạnh khỏe rồi. Thật tuyệt vời biết bao. Bây giờ, khi đại dịch tràn lan như vậy, tôi đã may mắn được hưởng phúc lành từ Pháp Luân Đại Pháp và biết rõ rằng pháp môn này thật tốt như vậy. Tôi cũng mong muốn chia sẻ rộng rãi câu chuyện của mình, để nhiều người hơn nữa cũng sẽ có được cuộc sống và sức khỏe tốt đẹp giống như tôi. Nếu bạn hữu duyên nào muốn chia sẻ cùng tôi, xin liên hệ theo số điện thoại phía trên nhé. Xin chào và chúc tất cả các bạn bình an. Bùi Thị Nghĩa, sinh năm 1968, hiện đang sống tại Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại của tôi là 0388398293.